tất cả quý Phật tử tăng ni chắp tay niệm Phật với chúng tôi ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca chúng tôi vì tất cả tăng ni Phật tử nói Phật pháp cho tất cả quý vị nghe để lãnh hội tu hành, do đó mà chúng tôi sẵn sàng để giải thích những cái cần yếu trong đời tu của chúng ta. Mà cái cần yếu nhất của chúng tôi nói đây là chỉ cho cái gốc mà chúng ta phải bị tiếp tục luân hồi sinh tử, đó là ái là gốc sanh tử luân hồi. Cái đề chúng tôi nói ái là gốc sanh tử luân hồi. Như vậy thì tất cả quý vị ai tu theo Phật đều có cái tâm nhìn kỹ để tìm một con đường giải thoát sinh tử. Vì muốn giải thoát sinh tử cho nên chúng ta mới quyết tâm tu theo Phật. Mà tại sao chúng ta lại muốn ra khỏi sinh tử? Đó chẳng qua là vì thế khổ đau đời này kiếp nọ liên tục, chúng ta không nhìn được. Chúng ta muốn làm sao để giải thoát, để hết khổ đau, đó là cái nguyện của người Phật tử cầu đạo giải thoát. Cái nguyện đó nó rất phù hợp với cái nguyện của Đức Bổn Sư khi còn là một cư sĩ, là người tại gia. Ngài nhìn thấy cảnh sinh già bệnh chết, lớp người trước đã như thế, lớp người sau cũng như thế, và mãi mãi như thế. Ngài không chấp nhận và không chịu những cái trói buộc không thể nào giải thoát được. Do đó cho nên Ngài mới đi tìm đạo. Khi đạt được đạo rồi, Ngài mới ra giảng dạy cho tất cả chúng ta. Như vậy thì cái đạo của Ngài là cái đạo giác ngộ giải thoát. Biết được như vậy thì chúng ta mới thấy được cái gì là cái gốc để đưa chúng ta tới trầm luân. Mà nếu cái gốc đó chúng ta dừng, chúng ta dứt được, thì cái dòng trầm luân, cái bánh xe luân hồi nó sẽ dừng. Đó là một lý do hết sức là thiết yếu. Vì vậy mà hôm nay tôi sẽ nói với tất cả quý vị cái gốc của luân hồi, đó là ái. Chữ ái ở đây nó phát xuất từ trong kinh Viên Giác. Bồ Tát Di Lặc hỏi Phật làm sao đoạn được cái căn bản luân hồi sinh tử, làm sao đoạn được căn bản luân hồi sinh tử. Thì Phật đáp rằng ái là căn bản luân hồi, ái dục làm nhân, ái mạng làm quả. À, như vậy thì quý vị thấy Phật trả lời rõ ràng, cái ái dục là nhân, ái mạng là quả. Như vậy ái dục tức là chúng ta có mặt ra đời từ cái ái của cha mẹ mà chúng ta ra đời, rồi cái ái đó sinh ra con người chúng ta. Khi chúng ta có mặt rồi, đối với thân mình sao? Có ai mà không thương thân mình không? Chắc ai cũng thương thân mình. Dù cái thân đó nó không được khỏe mạnh mấy cũng vẫn thương. Thân đó không được sáng suốt đẹp đẽ mấy cũng vẫn thương. Rồi từ cái thương thân mình đó thì chúng ta lại sinh ra những cái tâm niệm muốn cho cái gì mình cũng được ưu tiên. Tiền của ưu tiên, sắc đẹp ưu tiên, rồi tất cả thụ hưởng cũng ưu tiên. Mà muốn được ưu tiên mà không được thì sao? Thì đau khổ. Như vậy mọi cái đau khổ nó từ cái ái. Ái cái gì? Ái ngã, ái cái thân này mà ra. Cái câu chuyện này nó cụ thể vô cùng. Nếu chúng ta xét thật kỹ thì sẽ thấy không chút gì nghi ngờ. Ở đây tôi dẫn trong kinh A Hàm có một đoạn kể lại thế này. Một hôm ông vua Ba Tư Nặc hỏi phu nhân Mạc Lị, tức là phu nhân Mạc Lị là người vợ yêu quý nhất của ông. Ông hỏi rằng trên đời này có người nào mà ái khanh yêu nhất đời? Thì chắc quý vị cũng biết bà trả lời thế nào rồi. Thì phu nhân Mạc Lại đáp: dĩ nhiên người thiếp yêu nhất đời là bệ hạ. Thì qua câu nói đó thì chắc là rất là thông thường. Như vậy vua Ba Tư Nặc ông nói rằng trẫm cũng biết ái khanh sẽ nói như thế, chắc rồi không nói cách nào khác hơn. Nhưng mà rồi bà Mạc Lệ bà lại nói khác, nói rằng tâu bệ hạ, nếu thánh thượng cho phép thần thiếp nói thật hơn một chút nữa thì thiếp sẽ nói khác. Đó, thì quý vị có hồi hộp chưa? Bà nói sao? Như vậy thì nhà vua liền hứa yêu cầu bà nói. Thì bà nói rằng tâu bệ hạ, người mà thần thiếp yêu nhất chính là thần thiếp. Người yêu nhất là chính mình chứ không có chính ai. Vua Ba Tư Nặc ngạc nhiên, sao mình lại yêu mình? Tẩm không thể hiểu được câu nói đó, tại sao mình lại yêu mình? Như vậy thì quý vị thấy sự đối đáp đó ngang đây chưa dừng. Thì bà phu nhân bảo biết thưa tâu bệ hạ, vì có ái cái ngã này cho nên thần thiếp mới thương bệ hạ, vì bệ hạ là làm cho thần thiếp được danh, được lợi, được đủ thứ quyền thế cho nên yêu bệ hạ. yêu bệ hạ là vì yêu thần thiết, nhờ bệ hạ tạo được những điều kiện thỏa thích cho nên thần thiết mới yêu bệ hạ. Đó. Thì quý vị thấy có chân lý chưa? Đó. Bởi vậy ở đời chúng ta nhiều khi gặp ai đối xử với mình tử tế thì nói người đó dễ thương quá, phải không? Còn gặp ai đối xử với mình hơi không tốt thì nói sao? Người đó dễ ghét quá, phải không? Như vậy cái thương, cái ghét từ đâu mà ra? Từ cái ngã của mình, vì mình quý mình, trọng mình, cho nên ai xử sự tốt với mình thì đó người đó được mình thương, còn ai xử sự xấu với mình thì người đó bị mình ghét. Như vậy thì quý vị thấy cái ý của bà rất là rõ ràng, nhưng bà cũng chưa dừng ở đó, bà còn nói thêm, nói rằng vua Tư Nạc đã bảo trẫm biết điều đó nhưng vẫn chưa hiểu rõ ý của khanh. Thì bà nói tâu bệ hạ, thần thiếp mạn phép nêu ra một câu chuyện để bệ hạ thấy rõ, nếu thần thiếp yêu một người nào khác không phải là bệ hạ thì lúc đó bệ hạ phải xử sự thế nào? Bởi vì đây là tôi sót một câu, hỏi thưa bệ hạ, như vậy thì bệ hạ yêu ai nhất đời? Thì ông vua đáp, yêu ái khanh nhất đời. Yêu nhất đời. Thì bà hỏi lại, giả như khi đó thần thiếp lại yêu người nào khác thì bệ hạ sẽ xử sao? Vua nói sao, sao mà khanh rắc rối quá, hỏi khó trả lời. Thì bà nói có lẽ là bệ hạ sẽ chặt đầu thần thiếp phải không? Thì nhà vua có phải có lẽ vậy. Như vậy thì quý vị mới thấy mình nói mình yêu người đó mà người đó không có đáp lại thì mình trở thành gì? Thành thù mất rồi, phải không? Như vậy cái yêu đó có thuộc thiệt là yêu người đó không? Yêu người đó là yêu mình. Như vậy thì cái ý nó hết sức là rõ ràng. Bởi vậy nên tất cả cái tốt, cái hay, cái dở, cái xấu ở trên đời này đều qua mình mà có hết. Người đó xử sự với mình thế nào thì nói người đó là tốt, xử sự thế nào thì nói người đó là xấu. Tất cả đều qua mình, chứ không có phải là mình có cái tâm gọi là thực tình tìm cái hay của người ta. Cho nên có nhiều người họ hung dữ, họ ác độc, và nếu xử sự với mình tốt thì mình chê khen. Thì ác độc với ai miễn tốt với mình là mình chịu à, phải không? Đó. Do đó thì cái công lý ở chỗ nào? Công lý ở chỗ nào? Lấy cái gì làm thước đó? Như vậy chỉ có cái mình, cái ngã này làm thước đo tốt xấu của người đời, có phải như không? Đó là một cái lẽ thật. Bởi vậy cho nên khi mà chúng ta thấy mọi sự việc, mọi cách hành xử hay dở tốt xấu đều gốc từ cái bản ngã mình mà ra hết. Dù người đó họ là cái người lương thiện nhất, hiền lành nhất, ai cũng biết, Nhưng mà đối với mình, họ xử sự không được tốt thì mình có quý họ không? Chắc rằng cũng không quý. Như vậy mới thấy rằng chúng ta quý nhất ở trên đời này là bản ngã, là mình. Còn tất cả đều là phụ thuộc hết. Như vậy thì quý nhất cái thân này, rồi nếu thân này mất thì sao?